cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con còn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Trong chương trình này, chúng ta sẽ học xuyên suốt Kinh Thánh trong vòng 5 năm. Mỗi ngày chúng ta sẽ học một bài, lần lượt từ một sách trong Cựu Ước và một sách trong Tân Ước thay đổi nhau. Tôi mong ước quý thính giả đón nghe liên tục chương trình học xuyên Kinh Thánh và giới thiệu cho các bạn mình cùng nghe. Trước khi bắt đầu tìm hiểu các sách trong Kinh Thánh, tôi muốn cùng với quý thính giả tìm hiểu về chính Kinh Thánh. Vì sao Kinh Thánh là quyển sách quan trọng nhất? Vì sao Kinh Thánh là quyển sách duy nhất, không có sách nào khác giống như Kinh Thánh? Làm sao chúng ta biết Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời? Kinh Thánh mà chúng ta sẽ tìm hiểu là một sách quan trọng nhất được viết. Đây là quyển sách bị nhiều người công kích hơn mọi sách khác. Song Kinh Thánh lại được nhiều người đọc hơn cả mọi sách. Đây là quyển sách đã đổi mới cho hàng triệu người trên thế giới trong mấy ngàn năm qua. Đây là quyển sách ảnh hưởng lớn lao trên từng gia đình và đáng được suy gẫm bởi mọi giới, nam, nữ, già, trẻ. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời ban cho con người. Nói một cách khác, lời của Đức Chúa Trời đến với con người trong dạng thức mà con người có thể nhận biết được. Chúng tôi tin rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời và cần được giảng dạy cho mọi người. Chúng tôi mời gọi các bạn hãy cùng học và tìm hiểu Kinh Thánh với chúng tôi, và chúng ta sẽ học có hệ thống, có phương pháp xuyên suốt Kinh Thánh, từ sách đầu tiên là sách Sáng Thế Ký đến sách cuối cùng là sách Khải Huyền. Tất cả 66 sách trong toàn bộ Kinh Thánh. Chúng ta lần lượt học từng đoạn, và có những đoạn chúng ta học từng câu. Thời gian kéo dài là 5 năm. Nếu các bạn đón nghe liên tục chương trình này, tôi tin chắc rằng Kinh Thánh sẽ đổi mới đời sống của các bạn và có thể là một từng trải mà các bạn chưa hề có trước đây. Ngày nay không có nhiều người vĩ đại trên thế giới, nhưng có nhiều người tôn kính lời của Đức Chúa Trời. Tôi xin trích dẫn lời của một số người có ảnh hưởng lịch sử lớn lao khi tôn kính Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Trước đây có vị hoàng tử từ nước Nam Phi đến thăm viếng nữ hoàng Anh Victoria. Hoàng tử hỏi nữ hoàng câu hỏi rất quan trọng. Ông hỏi rằng, bí quyết nào làm cho Vương quốc Anh trở thành nước vĩ đại? Nữ hoàng bèn lấy quyển Kinh Thánh chỉ cho hoàng tử Nam Phi và nói rằng, đây là bí quyết làm cho Vương quốc Anh trở nên vĩ đại. nước Anh rất hùng mạnh vào thế kỷ thứ 18, thứ 19 và đầu thế kỷ 20. Nhưng rất tiếc ngày nay, Vương quốc Anh không còn đứng đầu thế giới nữa, mà tuột xuống hàng thứ nhì, thứ ba. Lý do chính là Vương quốc Anh xem nhẹ lời của Đức Chúa Trời. Một nhà lãnh đạo nói rằng, tôi đã tra xét kỹ và thấy rằng Kinh Thánh là quyển sách tốt nhất của thế giới. Một vị tổng thống cũng nói thêm, tôi tra xét Kinh Thánh và thấy rằng Kinh Thánh là quyển sách vượt trội hơn mọi sách khác, trải qua mọi thời đại và trong mọi hoàn cảnh của con người. Kinh Thánh không phải chỉ được đọc một hai lần rồi để qua một bên, nhưng cần phải được đọc một phân đoạn mỗi ngày. Các vị lãnh đạo quốc gia nào tôn kính Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời sẽ đưa quốc gia mình trở nên thạnh vượng. Còn những quốc gia nào bỏ qua lời của Đức Chúa Trời đều bị lụng bại và không có giải pháp nào để giải quyết những vấn đề khó khăn của đất nước mình. Lý do quan trọng tại sao lời của Đức Chúa Trời cần phải được giảng dạy cách rộng rãi cho mọi dân tộc? Tôi tin chắc rằng đó là giải pháp tốt nhất. Chúng ta cần trở lại với lời của Đức Chúa Trời. Có nhiều trường học ngày nay đang gặp nhiều khó khăn trong việc gây dựng thế hệ trẻ vươn lên, bởi vì học đường bỏ qua việc giảng dạy Kinh Thánh cho học sinh. David là vị vua nổi tiếng của nước Do Thái khi xưa, đã viết sách Thi Thiên như sau. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. Trong sách Thi Thiên, đoạn 1, câu 1 đến câu 3. Vua David nói, những ai sống và làm theo lời của Chúa thì sẽ thành công trong đường lối của mình. Ông nói tiếp, vì lời Đức Chúa Trời là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Trong Thi Thiên 119, câu 105. Tôi có câu hỏi này để các bạn suy nghĩ. Lựa chọn câu trả lời. Nếu các bạn phải đi xa sinh sống một thời gian, hành lý của các bạn được phép mang theo rất giới hạn. Nếu các bạn chỉ được phép mang theo 3 quyển sách mà thôi, thì các bạn chọn mang theo 3 quyển sách nào? Trước đây, tôi đã ở trong một trường hợp tương tự như vậy, và tôi chọn mang theo 3 quyển sách. Thứ nhất, Kinh Thánh. Thứ hai, Thánh Ca. Và thứ ba, Thánh Kinh Lược Khảo. Kinh Thánh là quyển sách quan trọng nhất mà tôi và các bạn cần phải học trong thời gian kéo dài 5 năm. Tôi mong ước các bạn kiên nhẫn và bền đổ lắng nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh này. Tôi mời gọi các bạn để thì giờ đọc Kinh Thánh mỗi ngày và cố gắng đọc trọn quyển Kinh Thánh trong vòng 1 năm. Nếu quý thính giả nào chưa có quyển Kinh Thánh riêng cho mình, xin vui lòng tiếp xúc với Hội Thánh Tin Lành địa phương để hỏi mua một quyển. Có nhiều người đã đọc xuyên qua Kinh Thánh nhiều lần, đã tìm thấy được sự ban cho dồi dào, những phước hạnh của đời sống, trong tư tưởng và trong hành động của mình. Trong vòng 5 năm tới, tôi sẽ cùng học lời Kinh Thánh với các bạn. Xin mời các bạn đồng hành với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi xuyên suốt Kinh Thánh. Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học hỏi và tìm hiểu là quyển sách như thế nào? Kinh Thánh là quyển sách lạ lùng, không có những sách nào khác như vậy. Và tôi có thể nói rằng, Kinh Thánh là quyển sách duy nhất, với những lý do như sau. Thứ nhất, Kinh Thánh có 2 tác giả. Đức Chúa Trời là tác giả của Kinh Thánh, và con người là tác giả hay là trước giả của Kinh Thánh. Thật vậy, Kinh Thánh được viết ra bởi 40 tác giả trong thời gian khoảng 1.500 năm. Đa số những người này không hề quen biết nhau, chỉ có vài người làm việc chung với nhau, nhưng những người khác thì không hề biết nhau. Họ ở những nơi khác nhau, sống trong những thời kỳ khác nhau. Nhưng các tác giả này đã viết Kinh Thánh một cách liên tục, thông suốt, hiệp nhất rất là kỳ diệu, mà không có cách nào có được như vậy. Tác giả đầu tiên là Môi-se đã viết Ngũ Kinh vào khoảng năm 1400 trước Công Nguyên, sau thời gian ông làm con nuôi của công chúa Ai Cập. Vua David đã viết Thi Thiên vào khoảng 1050 trước Công Nguyên. tiên tri Esai viết sách tiên tri dự ngôn về Chúa của thế Giáng sinh vào khoảng năm 700 trước công nguyên. Ezra và Nehemi viết sách lịch sử hồi hương của dân Do Thái vào khoảng 500 trước công nguyên. Sứ đồ Phaolô viết các thư tín gửi cho các hội thánh vào khoảng 55 đến năm 60 sau công nguyên. Sứ đồ Giăng là tác giả sau cùng viết sách Khải Quyền vào khoảng năm 95 sau công nguyên. Mỗi tác giả này bày tỏ một cảm xúc, tư tưởng trong thế hệ của mình, chính là do Đức Thánh Linh đồng công và soi dẫn người viết. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh có hai tác giả. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời ban cho con người. Lý do thứ hai, Kinh Thánh được ban cho mọi người. Lời của Đức Chúa Trời viết cho mọi dân tộc, cho con người từ mọi giới của đời sống, từ những người giàu đến người nghèo, từ người học thức cao đến người đơn sơ. Chẳng hạn như bác sĩ Luca viết tiếng Hy Lạp cách thông thạo tuyệt vời trong thời kỳ mà tiếng Hy Lạp rất thông dụng thịnh hành. Nhưng Simon Peter là người đánh cá cũng viết tiếng Hy Lạp. Ông không phải là người giỏi lắm, nhưng Chúa Thánh Linh dùng cả hai người này để cho họ diễn tả chính xác ý tưởng cảm nghĩ theo phương cách mà Đức Thánh Linh diễn tả để nói những gì Ngài muốn nói. Cho nên, dù tôi và các bạn là người Việt Nam, người Hoa, người dân tộc hay bất cứ một người có quốc tịch nào đó, mà chúng ta đọc Kinh Thánh cũng có cảm giác như lời đó viết cho chính mình. Vì thế các bạn thấy Kinh Thánh là quyển sách rất kỳ diệu. Thứ ba, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời cho con người trong mọi thời đại. Dù các bạn được sinh ra tại đâu hay ở lứa tuổi nào, lời Chúa vẫn có thể truyền đạt đến các bạn. Kinh Thánh được viết cách nay rất lâu, nhưng hôm nay tôi và các bạn đọc Kinh Thánh thấy Kinh Thánh vẫn còn thích ứng cho thời đại chúng ta. Có một số sách mà con người viết ra cũng khá hay, nhưng chỉ thích ứng cho một nhóm học giả và lưu hành trong một khoảng thời gian nào đó rồi bị bỏ qua, vì không còn thích hợp nữa. Nhưng ngày nay, Kinh Thánh vẫn còn nhiều người học hỏi, quý trọng, bởi vì Kinh Thánh được viết cho con người trong mọi thời đại. Thứ tư, Kinh Thánh là quyển sách của Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có hơn 2.500 lần ghi lại, Đức Chúa Trời nói, Chúa phán, lời Chúa phán rằng. Thật rõ ràng, lời Chúa đang nói với chúng ta qua Kinh Thánh. Cho nên Kinh Thánh là quyển sách đem lại sự sống cho các bạn. Các bạn có thể trở thành con cái Đức Chúa Trời, được sanh ra không phải bởi hạt giống hay hư nát, nhưng bởi hạt giống chẳng hay hư nát. Đó là lời hằng sống của Đức Chúa Trời đang ở trong anh em và sẽ ở trong người nào tiếp nhận lời của Chúa. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời với những đặc điểm mà không có một sách nào khác của con người có thể bí sánh được. Kinh Thánh có quyền năng. Lời Kinh Thánh nói điều gì thì điều đó xảy ra, điều đó được ứng nghiệm. Kinh Thánh đầy đủ. Kinh Thánh là một quyển sách chỉ nam đầy đủ về mọi lẽ đạo. Kinh Thánh khải thị những gì con người cần hiểu biết để hướng dẫn đời sống. Đó là những quy tắc giáo lý và thực hành đầy đủ. Kinh Thánh cho biết những gì cần thiết để con người tin nhận và cần làm. Kinh Thánh chỉ vạch con đường cứu rỗi cách hiển nhiên để con người lầm lạc xa cách Chúa có thể quay trở lại. Kinh Thánh khải thị chương trình của Đức Chúa Trời với hội thánh của Ngài và tất cả những sinh hoạt của hội thánh. Kinh Thánh chỉ dẫn lối sống người nam, người nữ cần noi theo. Kinh Thánh dán bức màn che phủ lên để con người thấy, biết những gì sẽ xảy ra trong thế giới tương lai. Đây là một điểm đặc biệt mà không có một quyển sách nào trên thế gian này có thể có được. Và một đặc điểm nữa chúng ta lưu ý, Kinh Thánh còn đến đời đời. Kinh Thánh chứa đựng tất cả những gì cần thiết cho con người cho đến ngày tận thế. Như thế, không có nghĩa là sẽ không có những sự giải thích mới mẻ về Kinh Thánh hay những chân lý mới được rút ra từ Kinh Thánh. Kho tàng Kinh Thánh là vô tận. Không có một thời đại nào đã hay sẽ khám phá ra hết chân lý của Kinh Thánh. Nhưng sứ điệp của Kinh Thánh là sứ điệp cuối cùng. Chúa Giê-xu tuyên bố rằng, trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đâu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 35. Các bạn có bao giờ tìm đâu được quyển sách nào giống như Kinh Thánh không? Các sách khác của con người chỉ nói về sự sống cơ thể, nói về tình cảm, tinh thần. Không sách nào nói về sự sống đời đời. Hoặc nếu có đề cập thì chỉ đề cập một cách mơ hồ. Duy chỉ của Kinh Thánh là lời sự sống, ban sự sống cho những người tiếp nhận Ngài. Đó là lý do mà tôi mong ước các bạn đọc Kinh Thánh. Đó là lý do mà chúng tôi tích cực nỗ lực trong việc truyền dạy Kinh Thánh cho quý vị và các bạn. Điều kế tiếp chúng ta để ý là công dụng của Kinh Thánh. Công dụng của Kinh Thánh là tái sanh con người. Người tin theo lời Kinh Thánh và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, Đức Chúa Trời sẽ dùng Kinh Thánh mà người nghe tin và dùng quyền năng của Đức Thánh Linh mà tái sanh người đó, người đã tin, trở nên con cái Đức Chúa Trời. Anh em đã được sanh lại chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1 có 23. Khi tôi đi làm chứng, tôi thường mời những người mà tôi làm chứng đọc những câu Kinh Thánh mà tôi chứng dẫn. Tôi tin rằng quyền năng của lời Chúa bắt phục người nghe, cáo trách tội lỗi và giúp họ đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy, khiến họ tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình. Công dụng kế tiếp của Kinh Thánh là bày tỏ sự cứu rỗi. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã hiện ra cùng với hai môn đồ trên đường đi về làng Emmaus. Ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong Kinh Thánh. Điều này được ký thuật ở trong sách Luca đoạn 24. Kinh Thánh tỏ bài về Chúa cứu thế Giêsu, đồng thời cũng tỏ bài trọn vẹn về phương cách tin nhận Chúa để được sự cứu rỗi, như được nói ở trong sách Giăng đoạn 3 câu 16 và câu 36. Kinh Thánh cũng giải bài sự cứu rỗi trọn vẹn, như được chép ở trong Hebrơ đoạn 7 câu 25. Kinh Thánh bảo đảm về sự cứu rỗi, như trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30, đoạn 1 câu 13 và 14. Kinh Thánh cũng bày tỏ phước hạnh về sự cứu rỗi, như được chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3, và trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 3. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết sự cứu rỗi và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, như được chép trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 5 và câu 8. Bởi lòng yêu thương của Đức Chúa Trời, trong Roma đoạn 5 câu 8, và bởi sự thương xót của Ngài, như được chép ở trong Tích đoạn 3 câu 5. Sự cứu rỗi chỉ có trong Chúa Giêsu Christ mà thôi. Chẳng có một ai trên thế gian này có thể ban cho con người sự cứu rỗi, như lời Chúa đã chép trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 4 câu 12. Công dụng kế tiếp nữa của Kinh Thánh mà chúng ta thấy, đó là Kinh Thánh khiến con người nên thánh. Người tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình liền được tái sanh, có được bản chất thánh của Đức Chúa Trời trong người đó. Người đó trở nên người thánh và rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Nhưng trong người đó còn tánh xác thịt, còn chiều hướng ưa thích gian dâm ô uế luôn tuồng, tha hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gây gỗ say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Điều này được chép trong sách Galati đoạn 5 câu 19-21. Làm sao người Cơ Đốc nhân có thể ra khỏi những điều này để ăn ở xứng đáng với chức phận mình, là người thánh và rất yêu dấu của Đức Chúa Trời? Xin thưa rằng, nhờ học Kinh Thánh, vì lời Chúa có công dụng khiến con cái Ngài nên thánh, như lời Chúa Giêsu cầu nguyện. Xin Cha lấy chân lý khiến họ nên thánh, lời Cha tức là chân lý. Trong Tin Lành Giăng đoạn 17, câu 17. Chỉ nhờ dạy Kinh Thánh cho con cái Chúa biết chân lý, và chân lý sẽ buông tha họ được tự do, và khiến con cái của Ngài trở nên thánh. Công dụng kế tiếp nữa của Kinh Thánh mà chúng ta thấy, đó là Kinh Thánh giúp cho chúng ta cự địch lại ma quỷ. Ký giới duy nhất chúng ta dùng để cử địch lại ma quỷ là lời kinh thánh. Thời nay, có đến 90% con cái Chúa không ý thức rằng kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chúng anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được, như được chép ở trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 5 câu 8. Chữ nuốt không có nghĩa rằng bắt lấy chúng ta, làm cho chúng ta mất lấy sự cứu rỗi, vì chẳng ai có thể cướp nó, cướp chiên của Chúa khỏi tay Ngài. Chữ nuốt ở đây có nghĩa là bị ma quỷ bắt lấy đang làm theo ý nó, như được nói ở trong Timôthê thứ nhì, đoạn 2, câu 26. Ma quỷ cũng biết dùng lời kinh thánh để tấn công, cám dỗ chúng ta làm theo ý nó. Ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu bằng phương cách này, và chính Chúa Giêsu cũng dùng lời kinh thánh để cự địch lại cùng ma quỷ, và ma quỷ bèn bỏ đi. Điều này được chép ở trong sách Matthew đoạn 4, câu 1 đến câu 11. Mời quý vị cùng xem lời kỹ thuật ở trong sách Matthew đoạn 4, từ câu 1 đến câu 11. Bấy giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày, 40 đêm rồi, sao thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng đỡ ngươi trong tay, kẹo cho ngươi giúp nhầm hòn đá chăng. Đức Chúa Giêsu phán, cũng có lời chấp rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng, ví bằng ngươi sắp mình xuống trước mặt ta và thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Sứ đồ Phao-lô đặt khuyên các cơ đốc nhân, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Khí giới của cơ đốc nhân gồm có: lấy chân lý làm dây nịt lưng, mặc giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, và cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Những điều này được chép ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 5, câu 14 đến câu 17. Chúng ta nhận thấy rằng, trong 6 khí giới dùng để chống lại ma quỷ, thì 5 khí giới để bảo vệ, và chỉ có một thứ khí giới để tấn công, đó là gươm. Gươm ở nơi đây, tức là lời của Đức Chúa Trời. Điều này, há không giúp chúng ta, thúc đẩy chúng ta càng ngày càng học nhiều thêm lời của Chúa, giúp chúng ta cùng nhau dùng lời của Chúa để cự địch cùng ma quỷ. Kinh Thánh rất quan hệ cho đời sống của chúng ta, vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời đến với con người, như các bạn và tôi. Đây là lý do mà tôi hằng kêu gọi quý vị và các bạn cùng đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh, để chúng ta có thể học xuyên suốt Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả cùng đồng hành và tiếp tục những chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trong những ngày kế tiếp. Thân chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. Thank you.
con gọi tên Ngài trong kia nắng vàng mai em đêm, cho con gọi tên Ngài trên khu phố vang chuông người thưa, cho con gọi tên Ngài bên sông vắng như sơn ban chiều, cho con gọi tên Ngài trong đêm vắng giấc mơ em đêm. Ôi Giê-xu nhân từ, con ghi nhớ mãi ân tình này, khi nghèo khó hay ngày sướng vui. Ôi Giê-xu nhân từ, trong đêm vắng giấc mơ dịu dàng, gọi mãi tên Ngài suốt đời. Em mang hạnh phúc nào, em có nhớ Giê-xu khi xưa, thân trên gặp giá buồn nhưng tim vẫn xót thương tội nhân. Anh mang hồn vô đạo như tên cướp trên Golgotha, lúc ra từ cõi đời trong tim thấy anh nâng lời.